Cuộc sống đứa bé mồ côi và đời sống của một samurai. Chỉ mới khoảng 5-6 tuổi thôi, nhưng cậu bé nhất định phải rời bỏ ngôi nhà mồ côi đó để đi trả thù cho cha mẹ mình. Cô trốn khỏi ngôi nhà mồ côi và kém đầu chạy miết về phía xa, cách nơi trại mồ côi mà cô nghĩ rằng đã đủ xa để họ không tìm thấy cô nữa. Cô tìm những thứ trái cây mà người ta trồng ở dọc đường cô đi qua. Cô bị nó và ăn. Rồi cô tìm một sợi dây và tập câu cá. Cô ngồi nhớ lại những gì mà mẹ cô đã nấu cho cô ăn để nấu. Nhưng đa phần là cô ăn sống. Và cô cứ đi mãi. Cô rong ruổi như thế phải mất hơn cả tháng trời mới xuống được đến nơi phố thị. Và nơi đây cô bắt đầu đi tìm người để học cách trả thù. Cô tìm đến những chỗ dạy đánh võ, dạy samurai. Cô nhìn họ say mê và lòng thầm mong mình có thể làm được như họ để trả thù cho cha mẹ. Cô quyết định đến những vị thầy đó học cho được mới thôi. Nhưng tất cả đều từ chối cô vì cô còn nhỏ quá. Không được đâu bé con, con còn rất nhỏ, những cái này rất nguy hiểm cho con. Cô lủi thủi bỏ đi, nhưng không hề từ bỏ ý định học võ để trả thù. Cô thờ thẫn đi lang thang xuống phố chợ. Cô gặp một người đàn ông tóc bạc trắng như cước. Cô đi đến và hỏi ông ta, thưa ông có biết ở đây ai dạy samurai không? Ông nhìn cô từ đầu đến chân và rồi lên tiếng trả lời, tất nhiên là biết. Cô bí ngây thơ hỏi, người đó ở đâu vậy? Ông ta nhìn cô và bảo, chính ta là thầy giáo dạy samurai đây. Cô bé mừng rỡ hỏi, vậy thầy có thể dạy cho con được không? Ông trả lời, được chứ, nhưng ta có điều kiện. Cô bé hỏi, thầy có điều kiện gì? Ông thầy bảo rằng, khi học với ta thì phải tuyệt đối tuân theo lời ta nói, không được hỏi tại sao, vì sao, không được nói không, nhưng hay vì, không được nói nếu như, tất cả như một mệnh lệnh phải được tuân theo. Ngươi không được làm sai bất cứ một điều nhỏ nào, không được làm hỏng bất cứ cái gì ta đã giao cho. Khi nghe qua những lời như thế, cô bé gật đầu chấp nhận mà không hề một chút suy nghĩ hay đắn đo gì trước những điều luật mà thầy giao ước đó. Và ông nói tiếp điều quan trọng cuối cùng là, không được bỏ trốn, nếu mà bỏ đi thì ta sẽ giết chết ngay tức khắc. Cô bé liền nói, con sẽ không bỏ trốn, con xin hứa. Đó là những điều kiện mà ông ta bắt cô phải tuân theo thì ông ta mới dạy. Cô dường như không thắc mắc gì hơn nữa mà chỉ muốn được ông chỉ dạy thôi, nên gật đầu chấp nhận tất cả những điều kiện đó để được ông nhận làm học trò. Hàng ngày thầy giáo bắt cô bé phải đi gánh nước từ một cái hồ rất xa nơi cô ở. Đôi thùng nước được làm từ những miếng gỗ ghép chặt lại dường như to lớn hơn thân người nhỏ bé của cô. Cô dùng đòn gánh để gánh hai thùng nước hai đầu và cô đặt chiếc đòn gánh nằm song song với đôi vai nhỏ xíu của mình. Rồi hai cánh tay vòng qua chiếc đòn gánh để giữ thêm một xô nước được xách bằng tay phía trước ngực nữa. Người cô như muốn ằn xuống vì sức mạnh có ba thùng nước. Các bắp thịt trên cơ thể hình như căng ra hết mức để chống chọi với cái nặng đang đè trên người cô bé. Thầy giáo không cho cô uống nước từ trong hồ cho dù cô rất là khát nước và rất mệt. Cô xin thầy cho cô một ly nước nhưng ông ta lạnh lùng nói không. Mồ hôi cô vã ra như tắm, cô vừa mệt vừa khát, nhưng ông thầy vẫn không cho cô uống nước mà cô vừa mới mang từ hồ về. Ông ta căn dặn, không được uống nước đó, nghe chưa? Cô bé nghe lời ông, vâng thưa thầy. Ông ta luôn dùng nước đó hâm nóng lên trước khi uống và cho cô uống như vậy. Khi được thầy trao cho ly nước, cô rất ngạc nhiên vì nó rất nóng. Cô liền hỏi thầy, tại sao nước lại nóng vậy hả thầy? Ông thầy gắt gỏng bảo, ta đã bảo trước với ngươi là không được hỏi tại sao kia mà, sao ngươi không nhớ gì hết vậy? Trong lòng cô rất là thắc mắc, không hiểu tại sao thầy của mình lại không cho mình uống nước trong hồ, mà cứ phải đem làm cho nó nóng lên rồi mới được uống. Cô chỉ biết giữ lấy những cái thắc mắc đó chứ không thể nào mà hỏi được cả. Vì mỗi lần sắp mở miệng thì cô luôn bị thầy mình chặn lại. Với cái luật lệ mà ổng đã giao ước là không được hỏi lại bất cứ điều gì, chỉ có làm theo mệnh lệnh của ông ta mà thôi. Bài tập thứ hai. Khi nhìn thấy ông thầy cầm những cây kim, cô liền tò mò hỏi, thầy dùng những cây kim đó châm lên người con phải không? Ông ta trả lời, đúng vậy. Cậu bé rất ngạc nhiên liền hỏi, tại sao thầy lại phải châm lên người con? Ông thầy liền nói, ta đã bảo rằng đừng bao giờ hỏi ta tiếng tại sao rồi kia mà, ta không muốn người đặt câu hỏi tại sao với ta nữa. Cậu bé im lặng rồi trả lời, dạ thưa thầy, con không hỏi nữa. Ông thầy dùng những cây kim đó châm vào cánh tay của đứa bé. Ông ta dường như biết một cái điểm nào đó trên cánh tay của nó, mà nó thì không sao hiểu được điều đó để làm gì và cho cái gì. Khi mũi kim châm vào, đứa bé la lên, đau lắm thầy. Ông vẫn điềm nhiên và bảo, đừng có gồng lên và cưỡng lại, hãy thả lỏng các bắp thịt ra. Đứa bé lại im lặng, cố gắng chịu đựng sự đau đớn mà không nói gì cả. Rồi ông ta tiếp tục châm hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc đầu thì còn cảm giác đau đớn, nhưng lần hồi cảm giác đau đớn không còn nữa. Nó trở nên trơ lì trước những mũi kim châm vào trên da thịt của nó. Rồi ông ta châm như thế trong một thời gian, hầu hết những vết châm bằng kim không bao giờ chảy máu. Ông ta dùng kim châm hầu như gần hết khắp các nơi trên thân thể của cô bé, chỉ trừ nơi gần trái tim là ông ta không đụng đến mà thôi. Chắc có lẽ nếu châm vào nơi đó là cô sẽ chết, nên chỗ ấy phải chừa ra. Cô âm thầm nghĩ thế. Thử thách với dao. Rồi có một lần ông thầy dùng con dao nhỏ đâm vào cánh tay cô bé và đã làm chảy rất nhiều máu. Ông thầy liền dùng băng vải bó lại. Cô cảm giác nơi vết thương đó nó tê đi và không có cảm giác đau đớn gì cả. Nó ngạc nhiên trước cảm giác của mình nên buộc miệng hỏi thầy, tại sao bị chảy máu mà con không có cảm giác gì hết vậy hả thầy? Ông ta lại nhắc lại rằng, ta đã bảo đừng bao giờ hỏi ta tại sao cái gì hết kia mà. Sau khi bị vết dao cắt như thế, qua ngày hôm sau cả cơ thể cô như bị cứng đơ, rất là khó khăn để cử động các khớp xương tới lui. Ông thầy bảo cô hãy lấy cái xô bằng gỗ đi ra hồ xách nước đem vào căn phòng nhỏ mà tắm rửa đi, nhưng nhớ là không được đi vào căn phòng của ông. Trong căn phòng nhỏ không hề có bất cứ vật dụng gì cả, chỉ có độc nhất thùng nước lạnh như băng mà cô vừa đem về từ hồ nước lạnh trên núi về. Nước trong hồ lạnh như băng tan trong những lần đầu tiên tắm, nó làm cho cô bé tê lạnh cống rét run cả người. Cô đã bị cảm lạnh và chảy nước mũi. Những năm tháng bé thơ cô đã từng phải chịu đựng như thế, và rồi theo năm tháng nó quen dần. Tháng năm trôi đi, cô lớn dần lên với những mũi kim châm trên thân thể và những lần tắm nước như thế. Cô không còn bị nhiễm lạnh hay đau bệnh gì nữa. Người cô chai lần với cảm xúc đau đớn nóng lạnh với thân thể mình. Cơ thể cô quen dần với những sự trơ lì như thế. Lúc nào cô bé cũng chỉ được nghe những mệnh lệnh lạnh lùng từ thầy giáo của mình. Cô sống trong sự thiếu thốn về tình cảm ấm áp của tình yêu thương giữa con người và con người. Ông thầy bảo, giờ thì cần phải đi ngủ để lấy sức. Trong căn phòng trống không và trơ trọi, cô bé ngã mình xuống nền đất lạnh, không một chiếc chiếu nhỏ hay gối hạt mền gì cả. Cô bé vội vàng dỗ mình đi mau vào giấc ngủ để còn có sức cho ngày mai, lại bắt đầu vào một sự tôi luyện khác, tập luyện cho sự chạy nhanh. Mờ sáng hôm sau, khi trời còn tối đen như mực, ông thầy đánh thức cô bé dậy. Cô cảm thấy như mình chỉ vừa mới chợp mắt thôi. Cô nói như than vãn, cho con ngủ thêm tí nữa đi thầy, từ hôm qua tới giờ người con có còn đau nhức quá. Ông thầy lạnh lùng dứt khoát nói, không, không được ngủ thêm tí nào nữa cả. Ông thầy xách lấy thùng nước lạnh như băng, tạt mạnh vào người cô bé đang còn ngái ngủ, rồi bảo hãy đi lượm cái thùng nước và đây cái thùng này nữa, đi ra hồ mà lấy nước đi. Cô bé lóp ngóm ngồi dậy, người ướt sũng cả nước, hỏi thầy, tại sao con phải đi lấy nước? Ông ta gằn mạnh từng lời, đã bảo đừng hỏi tại sao kia mà. Tất cả mọi người nơi này đều đã quen với cách huấn luyện đệ tử như thế, nên họ không lấy gì làm lạ trước cảnh cô bé bị thầy lấy nước lạnh tạt cho thức dậy. Lần này mọi người bị thầy bắt đi lấy ở một nơi xa hơn. Chỗ đó là một con suối nằm gần với bờ biển và cách nơi họ ở khoảng chừng hơn 6 cây số, mà tất cả đều phải xách nước bằng hai tay và còn dùng miệng để ngậm chặt thêm một thùng nước nữa mà chạy. Thật khó khăn khi phải xách nước như thế. Cô bé đã xin thầy cho cô dùng chiếc đòn gánh để gánh bằng đôi vai cho dễ dàng hơn, nhưng thầy đã từ chối và nói rằng ông muốn tập cho họ như thế, chứ ông không muốn họ làm dễ dàng. Ông muốn tập cho họ chạy thật nhanh mà vẫn phải khuân vác những thứ nặng nhọc trên người, nhưng không được chậm trễ. Ông thầy đang cố huấn luyện cho mọi người về cách làm sao chạy cho thật nhanh. Cô bé cũng là người mà thầy đòi hỏi phải thật nhanh, và thật nhanh hơn tất cả mọi người trong nhóm. Một điều rất đặc biệt ở ông thầy là không bao giờ cho cô bé uống nước mà chưa được hâm nóng. Chỉ duy mình cô là bị cấm tuyệt đối. Mỗi khi khát nước, cô phải hỏi thầy, và thầy cho cô uống nước mà ông đã làm gì đó rồi. Cô rất thắc mắc và hỏi thầy tại sao không cho những người khác cũng uống như con vậy. Ông thầy nói, vì ngươi là một người khác với tất cả bọn họ. Cô bé nghĩ thì chỉ biết là nghĩ vậy, nhưng chẳng biết mình có gì khác với những người bạn nơi đây. Luyện tập cho sức mạnh của bác thịt. Khi được một chút nghỉ mệt thì ông thầy lại nói, đã đến giờ luyện tập lại rồi. Ông thầy đưa cho cô bé một miếng gỗ dày và bảo cô, hãy đánh mạnh và làm cho nó gãy bằng cái bàn chân của mày đi. Cô bé liền nói, làm sao con có thể đánh gãy cái miếng gỗ này bằng chân của mình được. Ông thầy nói, đừng thắc mắc nhiều, ta bảo đánh thì cứ đánh đi, hãy dùng hết sức ra mà đánh đi. Cô bé cố gắng dùng hết sức để đánh gãy nó. Đôi chân cô thì bật máu tươi túa đầy, thật là đau đớn, nhưng miếng gỗ vẫn không suy xiển tí nào. Ông thầy nhắc lại, đánh lại coi. Rồi lại tiếp, đánh mạnh lên nữa coi. Cô bé dùng hết sức đánh vào, và cứ như thế, càng đánh thì cô càng tê dại, không cảm thấy đau đớn là gì nữa. Sau khi không thể dùng chân nữa, thì cô dùng đến cánh tay mình. Cô bé đánh điên cuồng, hai tay cũng bầm dập, nhưng lạ là cô không hề thấy đau gì cả. Ông thầy ra lệnh cho cô rằng phải đập gãy tấm ván mới được đi ngủ. Cô bé đánh vào tấm gỗ suốt cả đêm mà nó cũng không gãy, mãi cho đến gần sáng thì nó mới gãy được. Khi ấy ông thầy lại bảo cô bé không được ngủ vì thời gian để ngủ trong đêm đã hết. Bây giờ là đến giờ cô phải đi ra suối lấy nước về. Cô bé rất là mệt và buồn ngủ. Cô chỉ thấy buồn khi không được cho ngủ vì suốt đêm đã thức, để làm cho sau những gì thầy giao. Ông thầy chỉ cho cô bé uống một ít nước rồi bảo cô lấy thùng đi xách nước, chứ không được dùng đòn gánh mà gánh nước. Thiệt là quá khó khăn và nặng nề cho cô bé phải xách nước như thế đi bộ trong hơn 6 cây số đường dài. Nước xách về được chứa vào trong một cái hồ nhỏ dùng cho mọi người sử dụng. Khi đem nước về thì đến giờ ăn, ông thầy cho cô bé một ít thức ăn để ăn. Cô nói:
sao ít quá vậy thầy, con có thể ăn thêm một ít nữa không?
Ông thầy bảo: không, chỉ coi như vậy thôi, và ngày mai cũng chỉ chừng ấy mà thôi. Ông thầy nhắc lại lời cảnh cáo rằng tao đã bảo mày không được nói tại sao và hỏi bất kỳ một điều gì, nhớ chưa? Sau bữa ăn đó xong thì ông thầy bảo cô bé: bây giờ thì đi ngủ đi. Sau khi thức dậy thì cô cùng các bạn của cô lại làm những công việc như thế hàng ngày của mình. Không nhịn được lâu, cô bé lại hỏi thầy:
thầy, con có câu muốn hỏi.
Ông thầy nói: câu hỏi đó quan trọng lắm sao? Tụi bay sẽ trở thành samurai sau này, nhưng bây giờ chưa phải là lúc đặt câu hỏi với ta. Đến một lúc nào đó, ta sẽ trả lời những thắc mắc đó của các ngươi. Mỗi lần bị từ chối những câu hỏi thì trong lòng cô bé lại nhớ đến lời của mẹ có bảo là không có thời gian để trả lời. Và giờ đây thì cô cũng nghĩ thế với thầy giáo mình. Qua hôm sau, bọn học trò cảm thấy tức giận với ông thầy dạy samurai. Tất cả học trò dường như bắt đầu cảm thấy thất vọng về ông thầy dạy samurai, vì những hà khắc và những luyện tập quá khắc khổ. Đồng thời ông chẳng cho học trò đứa nào cây gươm hay một vũ khí gì cả. Chúng bị luyện tập thật là khổ sở, như là đang bị hành xác của những người đi đầy khổ sai. Một đứa trong bọn chúng nói:
tao cảm thấy chán nơi đây quá rồi, tao cũng muốn trở thành samurai gì nữa cả, tao muốn rời khỏi đây cho khỏe cho rồi.
Cậu bé liền lên tiếng: sao mày nói giống như tao lúc tao mới 4 tuổi ở trong trại mồ côi vậy? Giờ thì tao chẳng biết mình phải bỏ nơi đây đi đâu nữa. Chẳng lẽ giờ tao lại quay về với cha mẹ đã chết hay sao? Tao đâu còn nơi nào để đi nữa đâu. Cô chợt nghĩ cô sẽ chết khi trốn khỏi nơi này. Ông thầy đã nói thế khi cô bước chân vào đây. Bọn nó chán nản và tỏ ý bỏ ông thầy mà đi. Đám bạn nói với cô bé như thế và rủ cô cùng đi với chúng, nhưng cô không đi với chúng. Thế là tất cả bỏ đi hết, chỉ còn lại một mình cô bé ở lại với ông thầy. Cô bé chẳng biết gì về lai lịch thật sự của ông thầy samurai của mình. Nếu cô bé biết ra chân tướng thật sự thì chắc sẽ không vào học samurai với ông thầy ngay từ buổi đầu tiên. Chắc cô sẽ giết chết ông ta ngay tức khắc. Cô hoàn toàn ngây thơ tin tưởng tuyệt đối vào thầy, kể cả khi có người nói cho cô biết thầy chính là người đã giết hại cha mẹ của cô, mà cô vẫn ngây thơ một mực không tin đó là sự thật. Nhưng chính ông thầy lại biết mình đang dạy cho một người thế nào. Cô nào biết rằng chính sự lựa chọn của ông thầy mà cha mẹ cô phải ra đi cho nghiệt ngã, và gia đình cô phải tan nát một cách đau đớn như thế. Thật là tàn độc trong tàn độc, quả là một kế quá độc. Sáng ra ông thầy hỏi: tất cả học trò đâu rồi? Cô bé đáp: họ đã đi hết vào tối qua thưa thầy. Ông lại hỏi: tại sao họ bỏ đi? Cô bé trả lời: vì họ nói thầy là một ông thầy xấu, thưa thầy. Ông thầy nói: ta cũng không trách bọn chúng, vì bọn chúng chẳng hiểu được muốn trở thành một samurai thì phải luyện tập khó khăn như thế nào đâu. Thôi hãy mặc kệ bọn chúng đi, ta nghĩ giờ chỉ còn lại mình ngươi với ta mà thôi. Giờ ta sẽ giải tiếp cho ngươi.